Từ tốt đến vĩ đại là cuốn sách xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001 bởi tác giả Jim Collins. Ông là một nhà nghiên cứu, tác giả, diễn giả và nhà tư vấn người Mỹ tập trung khai thác vào các chủ đề xung quanh quản lý kinh doanh, tính bền vững và tăng trưởng của công ty. Từ tốt đến vĩ đại được nhiều độc giả Việt Nam chú ý khi năm 2019, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, chia sẻ với báo chí rằng đây là một trong những cuốn sách mà ông tâm đắc, đem ra giảng nhiều lần và dành tặng cho các cán bộ, nhân viên của mình. Hãy cùng lắng nghe tóm tắt những ý chính về cuốn sách nổi tiếng này bởi tác giả Kel Chuck tại Spy Room nha. Từ tốt đến vĩ đại là một trong những cuốn sách kinh điển trong giới kinh doanh và quản trị. Tuy một vài chi tiết đã không còn đúng sau khi chúng ta trải qua giai đoạn phát triển thần tốc của kỹ thuật và công nghệ. Những kiến thức cốt lõi được trình bày trong cuốn sách vẫn còn giá trị bền vững theo thời gian, bất kể việc nghiên cứu đã được thực hiện từ tận cách đây gần 2 thập kỷ. Cuốn sách được viết chủ yếu dành cho những nhà quản trị, những tổng giám đốc được giao nhiệm vụ đưa công ty phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, việc hiểu và thấm nhuần các tư tưởng được đưa ra bởi Jim Collins đã thực sự có ích với bất kỳ ai muốn theo đuổi niềm đam mê của bản thân, dù đó có là đam mê công việc hay cá nhân. Vì một khi đã đam mê, chúng ta đều muốn đạt được sự vĩ đại. 1. Cách thức nghiên cứu. Giá trị của những ý tưởng trong cuốn sách đến từ một quá trình nghiên cứu khoa học có hệ thống trong vòng 5 năm của tác giả và nhóm đồng sự. Bước 1. Chọn lọc. Chọn ra các công ty đi từ tốt đến vĩ đại với các tiêu chí. Có 15 năm lợi nhuận cổ phiếu tích lũy bằng hoặc nhỏ hơn thị trường chung. Có 15 năm tiếp theo lợi nhuận cổ phiếu cao hơn thị trường ít nhất 3 lần. Bước 2. Chọn đối trọng. Chọn ra hai nhóm đối trọng. Chọn ra hai nhóm đối trọng mà các công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng không tạo ra được bước nhảy vọt. Các công ty có bước nhảy vọt ngắn ngày trong thời gian ngắn nhưng không bền vững. Bước 3. Khám phá. Nghiên cứu chi tiết từng trường hợp. Thu thập tất cả những bài viết liên quan. Thu thập tất cả những dữ liệu liên quan như chiến lược, công nghệ, lãnh đạo, lương thưởng, v.v. Phỏng vấn các lãnh đạo. Bước 4. Hình thành khái niệm. Đúc kết những điểm chính yếu tạo nên bước nhảy vọt trở thành vĩ đại. Con người kỷ luật, tư tưởng kỷ luật, hành động kỷ luật và khái niệm bánh đà. Phần lớn cuốn sách sẽ bao gồm những dẫn chứng, ví dụ để chứng minh cho tính đúng đắn của các đúc kết này. Phần tóm tắt này sẽ bỏ qua phần lớn các dẫn chứng nhằm trình bày một cách ngắn gọn nhất những luận điểm giá trị. Con người kỷ luật, nhà lãnh đạo cấp độ 5. Các công ty vĩ đại đều cần các nhà lãnh đạo cấp độ 5. Các yếu tố chủ chốt làm nên nhà lãnh đạo cấp độ 5 bao gồm: ý chí kiên cường nhằm đạt được tham vọng chung của công ty, tổ chức bằng mọi cách chứ không phải để đạt được mục tiêu cá nhân. Sự khiêm tốn, nhún nhường và dè dặt. Luôn cho rằng sự thành công đến từ các yếu tố khách quan may mắn không phải từ bản thân. Ngược lại, nhận lãnh mọi trách nhiệm trong các thất bại. Luôn hướng tới sự phát triển bền vững, chuẩn bị sẵn sàng, tạo điều kiện cho công ty, tổ chức vẫn phát triển được trong tay người kế nhiệm. Con người đi trước, công việc theo sau. Con người không phải là tài sản quý giá nhất, mà là con người phù hợp. Chọn được đội ngũ phù hợp thì đội ngũ đó sẽ giúp tổ chức có hướng đi phù hợp. Phải xác định được ai trước khi quyết định cái gì và như thế nào. Những người phù hợp sẵn sàng tranh luận nảy lửa để đi tìm ra câu trả lời tốt nhất nhưng vẫn đoàn kết để thực hiện quyết định chung. Để tập hợp được đội ngũ phù hợp, cần tuân theo các nguyên tắc. 1. Khi còn do dự thì đừng tuyển. Tốc độ phát triển của công ty nên theo sau tốc độ tuyển dụng. 2. Khi thấy cần thay đổi nhân sự, cần thực hiện ngay. 3. Giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất, chứ không phải là rắc rối lớn nhất. 4. Sự phù hợp đến từ thái độ và tiềm năng, chứ không đến từ kinh nghiệm và kiến thức. 5. Lương thưởng sẽ chỉ giúp thuyết phục và giữ chân người phù hợp ở lại, chứ không giúp định hướng họ làm điều đúng đắn. Một người phù hợp sẽ tự thân biết làm điều gì là đúng. Tư tưởng kỷ luật, discipline thought. Đối mặt thực tế phũ phàng. Bất kỳ một công ty nào cũng sẽ phải đối diện với vô vàn những thử thách trong xuyên suốt quá trình hoạt động. Các công ty vĩ đại chọn cách nhìn thẳng vào những khó khăn để mổ xẻ, phân tích nhằm đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Các công ty đối trọng là duy trì một tinh thần lạc quan tếu, né tránh hoặc lờ đi những vấn đề hiện hữu. Để xây dựng được một văn hóa sẵn sàng đối diện thực tế phũ phàng, các lãnh đạo không chỉ cần học cách nhìn vào sự thật mà còn phải khuyến khích được nhân viên sẵn sàng nêu lên những vấn đề vì họ là người sẽ nhận ra được những vấn đề sớm nhất. Một số phương pháp lãnh đạo có thể được áp dụng như: hỏi chứ không trả lời, tranh luận chứ không ép buộc, phân tích chứ không đổ lỗi. Tuy vậy, cần lưu ý rằng đối mặt với sự thật phũ phàng không có nghĩa là buông xuôi, chấp nhận thất bại. Cần luôn giữ vững niềm tin sắt đá rằng cuối cùng họ sẽ chiến thắng mặc cho bao khó khăn, trắc trở ở hiện tại. Khái niệm con nhím, Hedgehog Concept. Chiến lược là một phần không thể thiếu của bất kỳ công ty nào. Các lãnh đạo vĩ đại đưa ra chiến lược dựa trên sự thấu hiểu toàn diện về công ty. Phần còn lại đưa ra chiến lược khi chưa thực sự nắm rõ công ty mình đang vận hành. Khái niệm con nhím là một phương pháp giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về công ty. Công ty có thể làm giỏi nhất việc gì? Làm cách nào để đem lại lợi nhuận từ việc chúng ta làm tốt nhất? Chúng ta có yêu thích công việc đó không? Một khi khái niệm con nhím đã hình thành, bất cứ một quyết định hay chiến lược được đưa ra sẽ phải trải qua một quá trình thảo luận quyết liệt nhằm trả lời được ba câu hỏi này. Ngược lại, các công ty đối trọng cũng tranh luận để tìm ra chiến lược nhưng lại không dựa trên trọng tâm về sự thấu hiểu công ty. Hành động kỷ luật, Discipline Action. Văn hóa kỷ luật. Sau khi đã có chiến lược phù hợp, các công ty cần một văn hóa kỷ luật để có thể vận hành theo đúng chiến lược được đề ra. Một số đặc điểm của văn hóa kỷ luật mà các nhà lãnh đạo cần xây dựng. Văn hóa xuất phát từ con người. Nếu bạn muốn một văn hóa kỷ luật, cần chọn những con người kỷ luật từ đầu. Văn hóa kỷ luật yêu cầu một tư tưởng kỷ luật. Mọi việc phải luôn nhất quán với chiến lược 3 vòng tròn theo khái niệm con nhím. Phải từ bỏ những việc không phù hợp với 3 vòng tròn. Tuy nhiên, vẫn khuyến khích tự do và sáng tạo trong giới hạn 3 vòng tròn. Các hành động kỷ luật sẽ là một điều tất yếu khi đã có được con người kỷ luật và tư tưởng kỷ luật. Các lãnh đạo cần xây dựng một văn hóa kỷ luật bằng các phương pháp nêu trên thay vì sử dụng cá tính và quyền lực cá nhân để áp dụng kỷ luật. Có như vậy, văn hóa kỷ luật mới tự giác, bền vững và đem lại lợi ích lâu dài cho công ty. Bàn đạp công nghệ. Công nghệ chỉ nên là chất xúc tác để công ty vĩ đại đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nhảy vọt. Công nghệ không phải là nền tảng của việc nhảy vọt. Các công ty vĩ đại không chạy theo các công nghệ thời thượng mà chỉ tập trung phát triển tốt nhất để tiên phong trong những công nghệ phù hợp với khái niệm con nhím. Các công ty đối trọng thường chạy theo những công nghệ do hùa theo số đông, sợ bị bỏ lại mà không hiểu rõ công nghệ đóng vai trò gì trong quá trình hoạt động của công ty. Một công nghệ hàng đầu được áp dụng tại các công ty thành công khi được sử dụng tại các công ty đối trọng thì không đem lại kết quả tương tự. Bánh đà và vòng luẩn quẩn. Để một chiếc bánh đà to lớn hay một cái bánh xe khổng lồ tự xoay cần nhiều lần đẩy, xoay liên tục nhằm tạo động lực ban đầu. Tuy nhiên, sẽ không ai xác định được lần đẩy nào là mang tính quyết định. Một công ty vĩ đại cũng vậy. Để tạo được bước nhảy vọt sẽ cần nhiều hành động tích lũy theo một hướng nhất định, chứ sẽ không có một thời khắc kỳ diệu nào cả. Nhìn từ bên ngoài thì có thể thành công của các công ty này chỉ diễn ra trong một đêm, overnight success, nhưng kỳ thực đó là một quá trình nỗ lực lặng lẽ trong suốt một thời gian dài. Không có một dự án, ý tưởng đột phá duy nhất nào có thể tạo ra được bước nhảy vọt cho một công ty vĩ đại. Hiểu được điều này, các công ty vĩ đại hoạt động theo hiệu ứng bánh đà, sẽ không cần các khẩu hiệu, các bài phát biểu hay các mục tiêu tham vọng để truyền cảm hứng cho nhân viên. Việc các nhà lãnh đạo cần làm là bắt đầu từ các hành động nhỏ nhất quán với khái niệm con nhím đã đề cập ở phần trước. Dần dần, kết quả thành công tạo động lực cho nhân viên góp sức vào việc đóng góp để đẩy bánh đà đi tiếp. Ngược lại, các công ty đối trọng lại hoạt động trong một vòng luẩn quẩn. Họ cố gắng tìm ra một chương trình mới, một nhà lãnh đạo mới và hy vọng chỉ bằng một hành động như vậy, họ có thể đưa công ty nhảy vọt. Một khi thất bại, họ không tìm hiểu rõ nguyên nhân thất bại mà lại tiếp tục tìm kiếm một cách khắc phục nào khác. Phần nhiều là không nhất quán với kế hoạch đã thất bại trước. Cứ như vậy, họ bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Xây dựng để trường tồn. Tóm gọn, một công ty muốn xây dựng để trường tồn thì cần phải hiểu rõ 4 ý tưởng sau. 1. Xây dựng tổ chức có thể trường tồn và thích nghi với nhiều thế hệ lãnh đạo và vòng đời sản phẩm, chứ không thay vì chỉ với một lãnh đạo và sản phẩm cụ thể. 2. Khái niệm chữ và. Xây dựng tổ chức cùng lúc hòa hợp hai thái cực của nhiều khía cạnh. Thay vì chọn A hay B, hãy nghĩ ra cách để đạt được cả hai. 3. Để thúc đẩy được mọi thành viên trong tổ chức một thời gian dài thì cần hình thành được giá trị cốt lõi, những nguyên lý cần thiết và trường tồn và mục đích cốt lõi, lý do căn bản của việc tồn tại bên trên việc kiếm tiền. 4. Bảo tồn cốt lõi nhưng vẫn thúc đẩy phát triển. Phải tìm cách để bảo toàn được giá trị và mục đích cốt lõi nhưng cũng không ngừng cải tiến, thích nghi và đổi mới.